SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, kính thưa quý vị giả, hôm nay chúng tôi lại hân hạnh được gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lời đầu tiên là kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng tham gia trong tiết mục Việt Nam tuần qua.
Chào anh Phạm Bách, quý thính giả đài SBS.
Dạ vâng, tuần qua thì một vụ mới nhất là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng bọn phản động lưu vong rã rời chân tay khi ông Trump giơ cao cờ Việt Nam trong một vụ mà được dư luận tại ngoài nước bàn luận rất nhiều. Thưa anh, cái vấn đề này như thế nào và anh suy nghĩ ra sao ạ? Dạ.
Chỉ có thể nói thế này, tức là cách đây khoảng một năm thì người ta đã biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi ông ta đọc một cái bài diễn văn và trong đó có những cái từ viết tắt mà ông ta không thể biết nó là cái gì cả, và do đó mà ông ta đọc là CLMV và sau đó cái biệt hiệu CLMV đã gắn luôn với ông ta, chết cứng với ông ta luôn. Nó phản ánh một cái não trạng cũng như là một trình độ của một vị đương kim thủ tướng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là như thế nào. Mà đến ngày hôm nay khi mà đề cập tới cái bọn phản động lưu vong mà rệu rã luôn những cái cách nói vo và có thể nói là thẳng tuột ra như vậy của Nguyễn Xuân Phúc thì cho thấy ông ta dường như là nói mà không suy nghĩ, và ông ta không biết là ông ta nói ra cái điều đó trong cái bối cảnh mà ông ta đang cần rất rất cần tiền của bọn phản động lưu vong. Tôi dùng cái từ bọn phản động lưu vong ở đây trong một cách, tại vì sau khi mà ông ta nói ra cái điều đó thì đã có khá nhiều dư luận phản ứng với ông ta. Thứ nhất là não trạng của một người như vậy, cách nói năng hành xử của một người như vậy không xứng đáng là một thủ tướng của Việt Nam. Và thứ hai nữa là cái điều mà ông ta đề cập tới bọn phản động lưu vong đó thì cũng chính là rất nhiều Việt kiều, kiều bào Việt Nam sống ở nước ngoài, và phần lớn kiều hối về Việt Nam hàng năm đều tới từ cái được gọi là cái bọn phản động lưu vong ấy. Thế thì khi mà nói chuyện tại Séc thì không biết là Nguyễn Xuân Phúc có đề cập tới cái chuyện đó, có hiểu được cái chuyện đó không. Nhưng mà rõ ràng là ông ta nói một cách hết sức là ấu trĩ, đông cả hồ đồ, và có thể nói đó là lại thêm ghi thêm một cái điểm xấu nữa trên cái gương mặt của một đương kim thủ tướng Việt Nam.
Vâng, thưa anh, nếu mà những điều như vậy nó bất lợi cho thủ tướng mà chúng ta gọi là CLV, thì thưa anh, liệu rằng ông có sẽ đính chánh hay là ông xin lỗi hay không?
Tôi cho là hết cơ hội để đính chánh và xin lỗi rồi anh ạ. Nhưng mà cái đó nó phản ánh thêm một cái chuyện này nữa, là qua đó cho thấy là cái chủ trương được coi là hòa hợp, hòa giải dân tộc của chính thể độc đảng ở Việt Nam đối với người Việt hải ngoại ấy, cho tới giờ vẫn rất là giả dối. Tôi dùng cái từ giả dối thôi chứ tôi không dùng từ mỹ dân nữa. Tôi theo dõi suốt từ cái nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị Việt Nam từ năm 2003 cho tới giờ, và chưa có một cái gì được gọi là thành tâm cả. Tất cả những cái gì mà Bộ Chính trị Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam cần là đô la, cần là kiều hối, cần là cái nguồn tiền ngoại tệ của kiều bào gửi về, mà khi đó thì kiều bào được gọi là khúc ruột ngàn dặm. Nhưng mà chúng tôi gọi chơi, gọi giỡn, nói đùa với nhau, nếu mà không có tiền thì cái khúc ruột ngàn dặm đó sẽ biến thành ruột dư và sẽ không có ai đoái hoài tới đó cả. Thế thì từ đây để cho thấy rằng cái não trạng mà coi nhiều kiều bào vẫn là phản động và lưu vong đó mà, nó cho thấy là chẳng có gì gọi là hòa hợp, hòa giải dân tộc cả. Mặc dù là từ năm 75 cho tới giờ là đã kéo dài như vậy là gần 45 năm rồi, nhưng mà chưa có một cái gì hòa giải, hòa hợp dân tộc. Điều đó làm cho mà Nguyễn Xuân Phúc này đại diện cho Đảng Cộng sản Việt Nam đi công du ở nước ngoài, tiếp xúc với kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài với người Việt hải ngoại, mà ăn nói như vậy thì tôi nghĩ rằng thần khẩu hại sắc phàm ông ta. Và điều đó khiến cho người ta đánh giá ông ta cực kỳ thấp, cực kỳ thấp. Nếu không muốn nói là không có một chút trọng lượng nào cả. Và thậm chí là khi mà nói năng hồ đồ như vậy thì ông ta sẽ bị chính những cái đối thủ chính trị của ông ta trong Đảng Cộng sản vận dụng, lợi dụng cái điều đó, cái việc mà ông ta nói hớ hênh ra như vậy, để cho rằng ông ta thất sách về chính trị, và do đó ông ta không thể nào bảo đảm được ít nhất là cương vị thủ tướng đang làm hiện nay, chưa nói tới cái chuyện mà ông ta có thể là trở thành tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội thứ 13 vào năm 2021.
Dạ vâng, trong bức ảnh mà chụp ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với tổng thống Trump thì tổng thống Trump cầm lá cờ đỏ và ông Phúc rất là hân hoan, trong khi ông Phúc cũng cầm một lá cờ của Hoa Kỳ mà trước đây có lẽ trước 75 gọi là của đế quốc Mỹ xâm lược trong tay. Thì thưa anh, ông sẽ giải thích thế nào khi ông cầm lá cờ gọi là đế quốc Mỹ xâm lược, thưa anh?
Tôi cho đó là chuyện bình thường thôi, tại vì Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ từ năm 1995 rồi, cho nên là cái việc mà quan chức nước này cầm cờ nước kia là chuyện bình thường. Chỉ có điều có thể giải thích ở đây thế này là chú ý vào cái hành động của Trump khi mà cầm lá cờ Việt Nam mà đưa Nga qua đầu, và Nguyễn Xuân Phúc cảm thấy rất là hề hà về cái chuyện đó, thì tôi cho đó cũng là một cái cử chỉ xã giao và ngoại giao rất là thông thường của giới quan chức nước ngoài, và chuyện đó là rất bình thường, tại vì đối với họ thì lá cờ chỉ là một cái biểu trưng thôi, nó chỉ là một cái biểu trưng. Mà cũng nên chú ý là thế này này, trong khi Trump giơ cao cái lá cờ Việt Nam qua đầu, lá cờ đỏ sao vàng, thì nhiều thành phố ở Mỹ trong những năm vừa rồi đã thống nhất là ra luật và treo cờ của Việt Nam Cộng Hòa một cách chính thức. Và có một cái cuộc vào hồi năm 2013-14 thì đã, tại một cái hội nghị ở Mỹ thì phải, tôi nhớ, thì đã có một cái tấm ảnh là lúc đó là ông Trương Tấn Sang là chủ tịch nước Việt Nam đi dự cái hội nghị đó và đã chụp chung với nhiều nguyên thủ quốc gia, và trong cái buổi đó là có nhiều lá cờ. Khá trớ trêu là lá cờ đỏ sao vàng lại nằm gần cái lá cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Điều đó cho tôi thấy là thế này, tức là trong cái quan điểm của Trump thì cái lá cờ đỏ sao vàng hay lá cờ Việt Nam Cộng Hòa nó không phải là cái gì quá quan trọng hay là một sự thiên lệch, chẳng qua đó là một cái biểu trưng thôi, một cái biểu trưng về mặt chính trị. Và tất cả những cái động tác của Trump thì cũng chỉ là những cái động tác xã giao hay là ngoại giao thuần túy, chứ còn không phải là vì như vậy mà Trump ủng hộ chế độ cộng sản ở Việt Nam. Tôi cũng muốn so sánh lại thế này, nếu như là ai đó nói rằng vì cái thái độ của Trump, hành động của Trump đưa cái lá cờ đỏ sao vàng lên cao đầu như vậy thì có nghĩa là một cái hành động ủng hộ cho chính thể cộng sản ở Việt Nam và chủ nghĩa xã hội Việt Nam, thì cũng phải nhớ lại là hồi tháng 9 năm 2018 thì tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì Trump đã lên án kịch liệt đối với chủ nghĩa xã hội, có thể nói đưa ra một cái bài diễn văn chống chủ nghĩa xã hội rất quyết liệt và cho thấy cái quan điểm của Trump trước sau như một, đó là chống chủ nghĩa xã hội. Cho nên đó mới là cái vấn đề mấu chốt, đó mới là cái vấn đề chính.
Dạ vâng, đồng ý với anh là trên các thủ tục ngoại giao thì vấn đề cầm cờ của nhau là một chuyện rất bình thường, và các lãnh đạo quốc gia nước này cầm cờ của nước khác cũng không có gì gọi là quan trọng. Trong khi đó thì ông Phúc lại coi điều đó lại là quan trọng. Khi ông nói Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm lá cờ thì cho thấy rằng bọn phản động lưu vong là rã rời chân tay. Thì thưa anh, như vậy là ông Phúc đã coi chuyện đó quan trọng quá, trong khi ông vẫn cầm cờ của Mỹ. Thế thành thử ra làm sao giải thích cái sự trái ngược này được thưa anh?
Cái mâu thuẫn nội tại và những xung đột nội tại vẫn là một cái đặc trưng của giới chống bu Việt Nam. Và thậm chí là trong nhiều trường hợp, họ không biết là họ muốn cái gì, họ cần phải làm gì, họ cần phải hành xử như thế nào. Và họ luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và một trong những cái mâu thuẫn lớn nhất chính là một mặt thì họ vẫn ra rả về chủ nghĩa xã hội, định hướng sau chủ nghĩa kinh tế, thị trường định hướng sau chủ nghĩa, kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vân vân và vân vân, tức là rất đỏ. Nhưng mà mặt khác thì họ lại cho con cái thân nhân đi nước ngoài, đi các nước phương Tây, đi Mỹ, đi Canada, Úc, nhiều nước ở châu Âu, và mua tài sản, mua đất đai, nhà cửa ở các nước phương Tây và lao vào cái lối sống của phương Tây. Như vậy thì đó là một cái mâu thuẫn cực kỳ lớn. Nó giải thích về cái chuyện là với một cái não trạng, tôi nghĩ là một cái não trạng tiểu tiết của một người được coi đứng đầu chính phủ ở Việt Nam, nhưng mà chỉ suy nghĩ được và nói ra được những cái điều như vậy thì đúng quá quả phải. Chỉ có thể nói là ông ta là một người tiểu tiết. Ông ta phù hợp với những cái việc lặt vặt, những cái việc rất nhỏ chứ không phải là những việc quốc gia đại sự.
Dạ vâng, như anh đã nói lúc trước thì thưa anh, vấn đề quan trọng đối với chính phủ Việt Nam hiện nay là số lượng kiều hối gửi về đến mười mấy tỷ đô la. Thì thưa anh, liệu rằng sau cái lời tuyên bố của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gây bất mãn cho những người ở nước ngoài, giả sử số lượng kiều hối giảm sụt xuống, thì liệu rằng ông có phải lên tiếng để chúng ta gọi là thanh minh thanh Nga, hay là nói rõ hơn một cách nào đó hầu số lượng kiều hối sẽ phục hồi lại như cũ không thưa anh?
Thực ra cái lượng kiều hối hiện nay đã sụt giảm rất mạnh rồi, sụt giảm từ năm 2015 cho đến giờ. Năm 2015 là đỉnh điểm của kiều hối về Việt Nam, lúc đó là cái con số chính thức Việt Nam công bố là 13.5 tỷ đô la, và cái con số này được công nhận. Nhưng mà sau đó đến năm 2016 là chỉ còn 9 tỷ đô la, và đến năm 2017 và 2018 thì còn tồi tệ hơn nữa, tức là tình hình hiện nay theo tôi biết là chỉ có khoảng từ 7 cho tới 8 tỷ đô la kiều hối về Việt Nam, thậm chí là còn thấp hơn. Như vậy thì hiện nay không thể có cái việc là kiều hối đã về Việt Nam mà mười mấy tỷ đô la như là con số mà Ngân hàng Thế giới công bố. Tại vì phía Việt Nam cho tới giờ vẫn chỉ có thể tính được cái lượng kiều hối về Sài Gòn mà thôi, tức là khoảng 5 tỷ đô la một năm. mà lượng kiều hối ở Sài Gòn thì lại chiếm tới từ 55 cho tới 60% tổng lượng kiều hối trên toàn quốc. Do vậy, tổng lượng kiều hối trên toàn quốc thì chắc chắn là dừng ở mức có khoảng chừng 7-8 tỷ đô la một năm mà thôi. Và có thể nói rằng chính là cái chính sách hòa hợp, hòa giải và chẳng làm gì cả của chính quyền Việt Nam trong rất nhiều năm vừa qua đã khiến cho người Việt hải ngoại họ mất niềm tin, họ không có niềm tin nào cả vào một cái chính thể như thế này, chỉ hứa mà không làm. Nó ảnh hưởng trầm trọng tới cái lượng kiều hối của Việt Nam. Tại vì trong cái lượng kiều hối của Việt Nam thì chúng ta biết là chủ yếu là do cái mục đích làm ăn thôi. Nhưng mà có một bộ phận người Việt hải ngoại họ đã vận động nhau là đối với một cái chính thể và chỉ hứa không làm và không có thực tâm hòa hợp, hòa giải dân tộc gì cả. Thì ngay cả cái việc làm ăn họ cũng hạn chế, ngay cả cái việc mà gửi tiền về Việt Nam để làm ăn thì họ cũng hạn chế. Mặc dù ở Việt Nam có thể có cơ hội thì nhưng mà họ hạn chế. Và chính vì cái sự hạn chế như vậy cho nên nó đã làm giảm sút cái lượng kiều hối. Và tôi nghĩ rằng với cái thói quen của các quan chức Việt Nam hứa mà không làm và nói hớ ra nhưng mà gần như là chẳng bao giờ biết xin lỗi là cái gì cả, thì sau cái việc mà nói hớ như vậy thì Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là sẽ cho dư luận viên của mình, cho báo chí, báo đảng của mình thanh minh lại cái chuyện này, chứ không phải là trực tiếp ông Phúc đứng ra thanh minh hoặc xin lỗi. Và tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta nếu mà hiểu về cái bản chất của chế độ và bản chất của con người, một thủ tướng như Nguyễn Xuân Phúc thì đừng có mơ màng về cái chuyện là ông ta đứng ra xin lỗi hoặc là đính chính một cái gì cả.
Dạ vâng, đúng là anh ở trong một chế độ như vậy anh hiểu rõ các dư luận viên sẽ lên tiếng thay cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Dạ vâng, một vấn đề cũng nóng bọc có thể tới nay cũng chưa được im tiếng là chuyện Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Có nhiều nguồn tin nói rằng ông Lâm trọng bệnh và nhiều người chứng minh bằng những cái nguồn tin dĩ nhiên là khó để kiểm chứng. Thì thưa anh, những chuyện mà Việt Nam gửi điện mừng chỗ này chỗ nọ vân vân, những cái trò đó thì anh nghĩ rằng có thể kéo đến bao giờ thưa anh?
Đây là một cái màn đúng là bi hài hước mà nó lặp đi lặp lại từ cái thời mà Nguyễn Bá Thanh rồi Phùng Quang Thanh, Trần Đại Quang cho tới nay. Tức là kịch bản nó cứ lặp đi lặp lại. Hồi trước Nguyễn Bá Thanh hồi năm 2014 cũng vậy thôi, tức là cũng có những kịch bản như vậy. Ví dụ như là một trong những đặc trưng lớn nhất mà đưa ra Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam nói là tao khỏe mà có chi bộ, tức là nói về cái lời của Nguyễn Bá Thanh ấy. Và ít tháng sau khi xuất hiện cái lời đó thì Nguyễn Bá Thanh chết. Phùng Quang Thanh cũng vậy, Phùng Quang Thanh cũng mất tích. Rồi đến Trần Đại Quang cũng gửi thư điện mừng chúc mừng. Một ngày trước khi chết thì Trần Đại Quang vẫn còn gửi thư, vẫn còn gửi điện chỗ này chỗ kia, nước này nước kia. Và sau đó là chết. Thế thì bây giờ đến trường hợp của Nguyễn Phú Trọng. Bây giờ cho tới ngày hôm nay là ngày thứ 12. Kể từ cái ngày 14 tháng 4 năm 2019 là tại Kiên Giang khi mà xuất hiện cái thông tin mà ông Trọng bị đột quỵ hoặc là tai biến xuất huyết não. Thì bây giờ cứ tạm cho là cái thông tin đó chưa đủ căn cứ đi. Nhưng mà làm thế nào lý giải về cái chuyện là ông Trọng mất tích suốt từ đó tới nay, ông ta không hiện ra. Trong khi đó cái tần suất hiện của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường thường trong các tháng về mặt đối nội đối ngoại thì cứ từ 2 tới 4 ngày lại có một sự kiện, trễ nhất là 5 ngày. Nhưng mà lần này bây giờ là 11 ngày rồi mà không có một cái thông tin nào về Nguyễn Phú Trọng một cách chính thức. Tôi nói một cách chính thức có nghĩa là phải xuất hiện cái hình ảnh của ông ta. Nhưng mà đằng này lại không có hình ảnh, không có hình ảnh và càng không thể có một cái video. Tôi chỉ nói đơn giản một điều là thế này. Quả thực là Nguyễn Phú Trọng không bị vấn đề gì cả hoặc là bị một cách nhẹ nhàng thôi. Tức là vấn đề sức khỏe ông ta bị một cách nhẹ nhàng thôi. Thì chắc chắn là với cái sức ép của dư luận, xôn xao dư luận như vậy và kể cả báo chí quốc tế lên tiếng về cái vấn đề sức khỏe của ông Trọng thì hệ thống tuyên giáo của Việt Nam đã phải đạo diễn làm sao đó trong những ngày vừa qua để có được ít nhất là một vài cái hình ảnh về Nguyễn Phú Trọng. Tôi muốn nói là kể cả cái hình ảnh mà Nguyễn Phú Trọng đang ngồi trên giường bệnh, nhưng mà thậm chí là cái hình ảnh mà ngồi trên giường bệnh cũng không có, có nghĩa là ông Trọng không ngồi nổi, không tỉnh táo nổi để có thể chụp một cái tấm hình cho ra hình. Mà nếu mà không được như vậy thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có quyền hình dung là ông Trọng đang ở trong cái tình trạng sức khỏe khá tồi tệ và ông ta chỉ có thể nằm. Điều đó lại vô hình chung lại phù hợp với những cái thông tin, những cái đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông ta. Thậm chí là ví dụ như là ông Carl Thayer là giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia, một trong những chuyên gia am hiểu khá nhiều về Việt Nam, đã dẫn lại một cái thông tin đồn đoán trên cái Twitter của ông ta là ông Trọng bị liệt nửa người mà. Tôi muốn nói là thế này, tức là đã tới tai của cái giới quan sát quốc tế thượng thặng như vậy mà Việt Nam vẫn còn giấu giếm mà không minh bạch cái vấn đề sức khỏe của ông Trọng thì đó là một cái điều cực kỳ thất sắc. Bây giờ ngay trước mắt đây nó lại xảy ra một cái bi hài nữa là cái đám quốc tang Lê Đức Anh ấy, tức là cựu chủ tịch nước vừa mới chết ngày 22 tháng 4. Thế thì cho tới ngày hôm nay là 3 ngày rồi mà hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào về cái chuyện tổ chức quốc tang, danh sách ban lễ tang. Trong khi theo truyền thống, đúng nguyên tắc là sau khi một vị lãnh đạo nhà nước chết như vậy, một chức vua nhà nước chết như vậy, thì từ 1 tới 2 ngày sau là phải có danh sách ban lễ tang, đồng thời là phải có kế hoạch tổ chức quốc tang. Và theo một cái nghị định của chính phủ Việt Nam, thì cái người trưởng ban lễ tang cho những cái vị chức vua như thế này á, hoặc là tổng bí thư hoặc là chủ tịch nước, thì chúng ta đều biết là bây giờ là cả tổng bí thư cả chủ tịch nước cả hai cái ghế đó nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng rồi, thì có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng trong những ngày tới sẽ phải buộc phải xuất hiện với tư cách là trưởng ban lễ tang nếu như ông ta không muốn bị dân chúng và dư luận quốc tế quá dị nghị về vấn đề sức khỏe của ông ta.
Dạ vâng, dạ thưa anh, vấn đề hình ảnh thì có thể bất ngờ nhận được một số hình ảnh mà các dư luận viên hoặc là những người thuộc đảng Cộng sản có thể tìm cách gán ghép Photoshop không chừng, thưa anh. Thì nhưng mà chuyện này thì lại là con dao hai lưỡi, có thể mang lại ưng ý cho đảng Cộng sản nhưng mà lại có thể dễ bị khám phá. Anh có nghĩ rằng một vài ngày nữa sẽ có những hình ảnh con Nguyễn Phú Trọng mà có thể gán ghép bằng cách này cách nọ theo chiều hướng như vậy không anh?
Chắc chắn là về phía Việt Nam, chính quyền Việt Nam rất muốn đưa ra những cái hình ảnh như vậy về Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà trước đây đã có những cái tiền lệ bị phát hiện rồi, cho nên là tôi cho rằng chính quyền Việt Nam khi này sẽ cực kỳ thận trọng và thậm chí không ai dám có quyền quyết định là đưa một cái bức ảnh nào đó của Nguyễn Phú Trọng đang làm việc, đang chủ trì họp hay đang làm cái gì đó đưa lên để trấn an thiên hạ. Tại vì trước đây chúng ta nhớ là hình ảnh về Nguyễn Bá Thanh chụp đưa lên rồi đã bị phát hiện. Ví dụ như là người ta so sánh về rãi tay, về gương mặt, về đủ thứ, về kích cỡ, về thậm chí là giữa hai mắt như thế nào, vân người giả người thật. Và trên mạng xã hội họ phân tích rất kỹ, và kể cả tức là những chuyên gia phân tích chứ không phải là người dân bình thường phân tích. Rồi sau đó là Phùng Quang Thanh cũng vậy, rồi sau đó là Trần Đại Quang như vậy. Tức là đều có ít nhất là ba cái tiền lệ mà bị giới chuyên gia trên mạng xã hội phát hiện là có những cái chi tiết giả giữa cái tấm ảnh đưa lên và tấm ảnh thực. Cho nên là tôi nghĩ rằng phía chính quyền Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đang rất lúng túng, đang rất bối rối, không biết có nên là đưa những cái tấm ảnh đó lên, nhưng mà cuối cùng là cho tới giờ này thì họ chưa dám đưa lên. Tại vì chẳng qua là thế này, nếu mà đưa một cái tấm ảnh ví dụ như là chụp Nguyễn Phú Trọng trong cái trạng thái không tỉnh táo thì chắc chắn là sẽ bị phát hiện. Ví dụ như là giới bác sĩ đã từng phát hiện là Trần Đại Quang sau khi điều trị ở Nhật Bản về thì có những cái nám đen ở trên mặt, những cái vầng, cái quầng đen ở trên gương mặt. Và thậm chí họ còn cho rằng với kinh nghiệm của họ thì những cái quầng đen đó nó có thể dẫn tới tử vong không bao lâu nữa. Đó, thì Trần Đại Quang đã chết vào tháng 9 năm 2018. Thì bây giờ tới Nguyễn Phú Trọng thì tôi cho rằng đúng là bây giờ rút kinh nghiệm cái bài học xương máu trước đây về Nguyễn Bá Thanh, Phùng Quang Thanh và Trần Đại Quang, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rất thận trọng hoặc sẽ không dám quyết định cái việc đưa những cái hình ảnh của Nguyễn Phú Trọng cho tới chừng nào ông ta phục hồi hoàn toàn trở lại.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều. Thời lượng dành cho Việt Nam Tuần Qua đến đây cũng đã mãn. Xin thay mặt quý thính giả kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin chào anh Phan Bách, quý thính giả tại SBS.
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.